Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần của đài VOA.
Từ lúc sinh ra thương sao hai tiếng mẹ cha, rồi lúc đi xa yêu sao hai tiếng quê nhà, nhịp tim rung lên.
Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nghe phần trao đổi tiếp theo giữa bốn bạn trẻ trong nước về đề xuất của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp muốn đổi tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở lại thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như tên khai sinh trong bản tuyên ngôn độc lập 1945. Tuần trước, bốn khách mời tham gia chương trình từ Sài Gòn và Đà Nẵng chia sẻ quan điểm rằng trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam cần thay đổi thể chế chính trị để mang lại tự do dân chủ cho người dân hơn là thay đổi quốc hiệu. Việc thay đổi tên nước nếu có, phải chăng là một tín hiệu hứa hẹn những sự thay đổi tích cực hơn cho Việt Nam trong tương lai? Ý kiến của người trẻ về trách nhiệm và đóng góp giúp Việt Nam tiến tới một nền dân chủ thực thụ theo đúng quốc hiệu mà các bạn ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra sao? Mời quý vị nghe phần hội luận hôm nay giữa bốn bạn trẻ trong nước là Sơn, Giang, Duy và Thành.
Sơn có ý kiến là trong cái tình hình mà thực tế hiện nay ấy, các cái lãnh đạo đảng và nhà nước ta là cũng nhận thấy là cái định hướng xã hội chủ nghĩa là bây giờ nó không còn hợp thời nữa rồi. Nó sai lầm và thế giới đã vứt vào sọt rác hết rồi. Cho nên là lãnh đạo nhà đảng nhà nước ta cũng nhận thấy cái việc đó và đang tìm cách để mà thoát ra khỏi nó. Muốn thoát ra cái đó nhưng mà cũng chưa thể nào làm đủ mạnh, tại vì ở đây nó còn dính tới các cái vấn đề gọi là lợi ích nhóm. Đây người ta đề xuất đổi tên nước đang trong cái dịp góp ý sửa đổi hiến pháp, ta cũng đưa ra để người ta bàn luận và thảo luận luôn. Mặc dù nó cũng chưa được dân chủ, chưa được tiến bộ cho lắm nhưng mà cũng đã được gọi là cởi mở rất nhiều rồi. Thì tôi cũng hy vọng là phải đổi lại tên nước và đưa ra các cái thể chế dân chủ tự do, đưa ra các cái quyền tự do cho người dân, ví dụ như tự do báo chí, tự do thông tin ngôn luận, tự do lập hội biểu tình.
Tóm lại ý kiến của các bạn trao đổi ở đây đó thì là cái việc mà thay đổi quốc hiệu thì các bạn nghĩ rằng là cần phải thay đổi. Mà vì sao thay đổi đây làm gì thì các bạn cho rằng để cho phù hợp với bối cảnh trong nước lẫn bối cảnh quốc tế. Và thay đổi tên nước nó có lợi hay không thì các bạn ghi nhận rằng là có lợi nếu như cái sự thay đổi này nó kèm theo những cái thay đổi thực tế về cái bản chất thể chế chính trị. Chứ nếu chỉ là thay đổi cái tên không thì nó không, như các bạn nói là một chiếc áo không làm nên thầy tu, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đó là những gì mà mình phân tích. Nhưng mà bây giờ nói tới những cái lợi về mặt đối nội, đối ngoại cũng như là về mặt phát triển của đất nước với người dân trong nước thì cái sự thay đổi này nếu có, theo các bạn thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đối với nhân dân trong nước?
Cho Giang.
Giang, dạ mời anh Giang.
Toàn thể người dân Việt Nam bây giờ thực tế là họ không có nói ra thôi. Chứ còn họ thì họ rất là muốn cái đất nước của mình nó dân chủ lên. Bây giờ ngay kể cả những cái người mà ngày xưa họ đi, họ nghe theo cái tiếng gọi tức là đi giải phóng đất nước để cái gì thống nhất đất nước đó, nhưng mà bây giờ thì đến chính họ cũng bất mãn, đến chính họ cũng phải nói lên một câu chẳng thà bây giờ trừ đi theo Mỹ mà ở còn hơn là ở cái đất nước Việt Nam, thì là họ bức xúc lắm. Nên là tôi nghĩ là cái trường hợp bây giờ chỉ đổi tên nước thành nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tôi đảm bảo là người dân Việt Nam họ sẽ ủng hộ, họ sẽ ủng hộ hết mình, bởi vì họ mong muốn một thể chế cộng hòa. Họ muốn có một cái thể chế cộng hòa, nhưng bây giờ thì họ cũng muốn là phải có một cái lộ trình sửa đổi những cái mà quyền lợi của người dân trước, sau đó sửa đổi tên nước là sẽ cho tự do ra, sẽ nới lỏng lần. Thì ở trong cái đất nước Việt Nam bây giờ trừ cái nhóm lợi ích của một số mà các cái quan chức lớn thì vẫn còn quá là nhiều. Trong các cái tập đoàn lớn bây giờ thì toàn là các ông lớn ở trong chính quyền hết, chứ cũng chẳng ai xa lạ cả. Nên là các ông ấy chỉ lo cái bảo vệ cái lợi ích của các ông ấy. Mặc dù nói là đảng là của nước, do dân và vì dân, nhưng mà dân làm gì được tham gia, nó chẳng đếm xỉa gì đến cái tiếng nói của người dân. Anh cứ nói là ở tiếp thu ý kiến người dân, anh đâu có tiếp thu đâu, anh tự ra luật. Nhưng tôi nghĩ rằng ai rồi cũng phải về hưu, các ông ấy cũng bảo vệ được cả đời hay không, rồi đất nước nó cũng phải đi lên, tôi cũng phải có người khác lên thay thế. Khi người khác lên thay thế thì đương nhiên đất nước nó sẽ có thay đổi.
Vâng, ý kiến của anh Giang ở Đà Nẵng, các bạn khác có đồng ý không? Anh Giang bày tỏ hy vọng rằng từ cái việc thay đổi quốc hiệu này, đó là một cái tín hiệu hứa hẹn những cái sự thay đổi khác nữa, mới mẻ hơn và tích cực hơn cho Việt Nam trong tương lai.
Đúng rồi.
Các bạn khác đồng ý hay là không đồng ý với ý kiến của anh Giang?
Sơn đồng ý với ý kiến của anh Giang. Sơn đồng ý. Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Giang. Tôi không có hy vọng lớn lao gì cái việc đổi tên nước hết. Tại vì biết khi mà mình đổi tên nước đó, thì nó kéo rất là nhiều hệ lụy. Thì đổi tới tên giấy tờ và đổi tên rất là nhiều thứ kèm theo đó, thì cái tiền cũng đã đi đổi giấy tờ, rồi đi làm thủ tục đăng ký với xe vân vân thì nó sẽ tốn thời gian, tốn công sức. Và thứ hai nữa là mình cũng không biết chắc được là cái đổi đó nó có mang lợi ích thực sự hay không. Tại vì cái kinh nghiệm cho thấy là cái việc đổi sách giáo khoa, giáo dục, đổi tiền vân vân, đổi rất là nhiều thứ là đổi rồi, nhưng mà chẳng có cái thứ nào mà thành công hết. Tiền thì cũng có sai phạm, sách vở thì bây giờ đổi thì chuẩn bị sách lại đổi tiếp một lần nữa. Như vậy cứ sửa đổi như thế, nó cũng không ra một cái kết quả tốt đẹp. Và cũng không ai chắc chắn rằng việc đổi này sẽ mang lại một cái lợi tốt đẹp hơn cho người dân. Cứ nói cho có, tuy nhiên cái kết quả cuối cùng người dân vẫn không được hưởng lợi, mà lại còn gặp rất nhiều rắc rối về thủ tục hành chính vân vân. Tôi không có hy vọng về cái việc mà thay đổi cái tên nước, bởi vì hiện tại đây á, tôi thấy việc thay đổi tên nước là nó như là một vấn đề chính trị mà nhà nước đặt ra nhằm khiến cho người dân, cuốn người dân vào đó để mà quên đi các khó khăn về kinh tế, các cái vụ tham nhũng, các cái vụ mà về đất đai vân vân. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không nên hy vọng, và chúng ta hãy tập trung vào các cái lợi ích trước mắt của mình, chẳng hạn như về phát triển kinh tế, giảm thiểu thói nghèo, về ô nhiễm môi trường vân 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 vân. Thì có những cái đề nó hay hơn nhiều là sau cái việc mà thay đổi tên nước.
Vâng, cảm ơn ý kiến của Thành. Vừa rồi thì anh Sơn và anh Giang bày tỏ hy vọng là từ cái việc thay đổi tên nước nó sẽ dẫn tới những cái việc thay đổi mới mẻ, tích cực hơn cho Việt Nam sau này. Nhưng anh Thành phản bác lại cho rằng là cái việc thay đổi này nó cũng không có gì hứa hẹn, và anh hoài nghi cái sự thành công, sự hứa hẹn đó. Thế còn Duy thì sao? Với cái việc thay đổi như vậy, nếu có, thì Duy có nghĩ rằng mình có cái cơ hội để hy vọng những cái điều tốt đẹp hơn không từ cái việc này?
Tôi nghĩ là trong tình hình hiện nay, bất kỳ ai cũng đều mong muốn có một cái tương lai mà đất nước phát triển thịnh vượng và đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên thì cái chuyện mà đóng góp với lại cái hiến pháp đó, thì tôi nghĩ rằng mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam ra sức tuyên truyền nhân dân góp ý thảo luận hiến pháp, nhưng mà tôi không cho rằng họ như vậy. Có mấy ai ở Việt Nam thực sự hiểu chủ nghĩa xã hội trong cái tên Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự là cái ý nghĩa nó như thế nào? Và có mấy ai, kể cả những cái nhà lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, có thể trình bày một cách mạch lạc rằng cái con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội á, nó đi theo những cái bước đường nào? Cái chuyện thay đổi á, nó có tốt đẹp hay không á, còn tùy vào những cái cách thức thay đổi nó diễn ra như thế nào. Tôi đồng ý với lại cái ý kiến của anh Thành, tức là đổi tên nước nó cũng chẳng giúp ích được gì cho cái tình hình bê bết hiện nay về kinh tế, về xã hội tại Việt Nam. Tôi cho rằng nếu như mà lãnh đạo Việt Nam họ thực sự có những cái mong muốn cải thiện đời sống cho người dân, chứ không phải là những cái toan tính chính trị của họ, thì họ sẽ bằng những cái khả năng mà họ có thể làm được nới lỏng ra những cái quyền về tự do báo chí, về tự do ngôn luận, về thành lập những cái hội đoàn, giống như là cho phép thành lập lại những cái viện nghiên cứu tư nhân như là viện IDS chẳng hạn, thì lúc đó sẽ có một cái phong trào tôi nghĩ là sẽ cực kỳ rộng lớn, cũng giống như là cái phong trào nhân văn vai phẩm. Mọi người dân Việt Nam sẽ có cơ hội ý kiến, góp tiếng nói của mình. Đất nước Việt Nam hoàn toàn không thiếu nhân tài, nhưng mà những cái ý kiến của họ có được trọng dụng hay không? Cái chuyện đổi tên nước tôi nghĩ là mọi người nên có cái phản ứng hết sức là dè dặt đối với lại cái ý kiến hay là cái phong trào này, không nên quá sa đà vào nó mà phớt lờ đi những cái hiện thực ở Việt Nam đang tồn tại.
Đó là đề nghị của anh Duy với giới hữu trách và với những người dân về cái đề xuất là cần phải thay đổi tên nước. Để mà có được những cái sự thay đổi thật sự có ích đó, thì anh Duy đề nghị là cần phải có những cái thay đổi mặt sâu chứ không phải là bề nổi. Thì ý kiến của các bạn khác nói về những cái đề nghị từ cái việc này, thì nếu mà có cơ hội mà các bạn đưa ra cái đề nghị của mình đó, thì các bạn sẽ nói gì? Các bạn có những cái nguyện vọng mong mỏi nào khác muốn đề đạt hay không?
Chỉ có thay đổi tên nước không á, mà không thay đổi cái gì thì không cần thiết. Thì tôi đồng ý với anh Thành cái đó. Nhưng mà tôi nghĩ là trong cái xu thế hiện tại thì bắt buộc về nhà nước của mình là cũng phải vận hành một cái cách gọi là tiến bộ hơn, dân chủ hơn. Thì tôi cũng ủng hộ đổi tên nước, nhưng mà phải có lộ trình. Thì đó là quan điểm riêng của tôi.
Vâng, đề nghị của anh Sơn. Hai người bạn khác, trước khi mình kết thúc chương trình, các bạn có đề nghị nào khác hơn những gì mình vừa trao đổi không?
Bây giờ thì là mình đổi tên nước, không có làm thiệt hại cho người dân.
Theo tôi nghĩ là nếu mà đã thay đổi được tên nước á, thì chúng ta nên thay đổi về cái tên của đảng lãnh đạo luôn. Thay vì chúng ta gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta chỉ nói là Đảng Việt Nam thôi, hay là Đảng Dân chủ Việt Nam thôi, hay là Đảng Công nhân Việt Nam thôi, giống như tên trước kia luôn, để mà cho thấy là cái nhà nước mình mong muốn thay đổi toàn diện về quốc huy, về tên đảng, về chính sách dẫn đến cái đất nước sẽ được tự do dân chủ hơn.
Vì sao mà anh nghĩ rằng là thay đổi tên nước thì cũng thay đổi tên của đảng lãnh đạo luôn? Vì sao phải là đảng dân chủ hay là đảng công nhân hay là một đảng nào đó chứ không phải là đảng cộng sản mới là tốt hơn cho Việt Nam?
Tại vì trước
mình thì không cần phải thay đổi cái đảng đó, mà các anh nên cho người ta đa nguyên lên một chút, người ta cho người ta thêm một cái đảng nữa ra đời cũng đâu có sao. Có một cái đảng phái để bây giờ trừ họ cũng phải đi kiểm tra lại anh. Hiện tại bây giờ trừ một mình anh là một mình anh kiểm tra anh, chẳng ai kiểm tra cả. Thế tôi nghĩ là không cần đổi tên cái đảng Cộng sản. Bởi vì đổi họ, họ vẫn làm theo cái cùng cách cũ vẫn như nhau.
Sao Sơn có ý kiến này? Tôi không đồng ý với cái ý kiến anh Thành là phải đổi tên đảng. Làm sao mà cho được tam quyền phân lập thì mới được. Tức là hành pháp, tư pháp với lập pháp nó phải rõ, phải ra, nó phải kiềm chế lẫn nhau thôi. Chứ còn bây giờ mà mình có đa nguyên, có hai đảng đi nữa, nhưng mà một đảng nắm ưu thế thì người ta vẫn giành hết quyền đó. Cứ nhìn qua cái đất nước Myanmar, họ thì có cái đảng của bà Aung San Suu Kyi đó, nhưng mà cũng chiếm được có 40 mấy ghế thôi. Thì cái tiếng nói thì cũng giới hạn thôi. Cái đảng quân đội của Myanmar người ta vẫn chiếm ưu thế, nhưng mà cái lãnh đạo của nhà nước người ta có tâm và người ta thực hiện cái cải cách chính trị, đưa cái đất nước thành cái đất nước dân chủ. Thì tôi mong muốn qua cái đợt sửa hiến pháp này, đổi tên nước và đưa cái vấn đề gọi là tam quyền phân lập vào một cách rõ ràng.
Mình có ý kiến là mình thì mình không tin vào cái đảng Cộng sản cho lắm, và mình cũng không tin rằng Việt Nam này sẽ có cái tam quyền phân lập được. Nó rất là khó, nhưng mà hy vọng á là nếu như mà Việt Nam mình mà bây giờ thì nó có hai cái đảng phải để mà kiềm chế lẫn nhau thì nó hay hơn. Bởi vì có hai người nghe tiếng nói của người dân thì lúc nào nó cũng hay hơn.
Vâng, cái điều mà anh cho rằng khó đó.
Nó cầm quyền.
Vâng.
Anh Giang hả? Sơn suy nghĩ thế này. Đầu tiên là phải đưa cái thể chế gọi là tam quyền phân lập nó ra cái đã. Rồi còn á, là cái bước tiếp theo á, là cái quốc hội á, là phải có những cái chân, các cái nghị sĩ á, là phải là người đại diện thực sự của tầng lớp nhân dân nhá. Không phải là cái người mà do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc giới thiệu với lại là đảng cử dân bầu. Như thế thì mới được.
Nếu mà như vậy thì mình có thể đồng ý được.
Anh Giang nói là cái việc nó rất là khó khăn khi mà chỉ có một người vừa đá bóng vừa thổi còi đó.
Đúng.
Thì anh Giang có nghĩ rằng là thanh niên lớp trẻ Việt Nam, thế hệ tương lai, thế hệ làm chủ đất nước có thể góp phần giải quyết những cái khó khăn đó, bớt phần nào khó khăn được không? Cái vai trò của người trẻ, của thế hệ trẻ như thế nào?
Tôi nghĩ bây giờ chỉ là cái lớp mà nó đi trước đây, những cái ông mà Bolshevik trước đây thì ông phải đi hết rồi. Thì lúc đó đất nước Việt Nam này mới có thay đổi thực sự.
Như vậy thì là giải pháp của anh tức là chờ thời.
Của cái thời mà Cộng sản đi giải phóng thì không bao giờ.
Anh Giang cho rằng là phải chờ cho hết cái thế hệ đó đi qua.
Không đồng ý cái đó. Sơn không đồng ý với ý kiến của anh Giang. Để mà làm được cái đó thì phải là cho gọi là tự do ngôn luận cái đã, tự do thông tin, tự do hội họp cái đã.
Vâng, nhưng mà bây giờ không cho thì làm sao bây giờ?
Không cho đúng như chả mày nói. Đúng như chả mày nói bây giờ chứ tôi không cho. Miệng thì tôi nói tôi cho, nhưng mà các anh lập hội là tôi bắt cái đã.
Thì bây giờ thời đại của thông tin internet, thời đại của truyền thông, chúng ta, các cái giới trẻ của chúng ta có thể là thông qua các cái mạng xã hội, các cái mạng truyền thông giao lưu chia sẻ với nhau. Tôi thì tôi tâm đắc với là cái đường lối của ông Phan Chu Trinh á, tức là chấn dân khí, hậu dân sinh, thức tỉnh cái tầng lớp thanh niên trong nước. Tôi thấy là lớp trẻ bây giờ họ cũng không quan tâm tới mấy cái vấn đề chính trị này lắm.
Tôi nghĩ bây giờ trừ không có cái cách nào cả, Việt Nam đành ngồi chờ thời và chờ xem là những cái người ở trong ủy ban sửa đổi hiến pháp này họ sẽ là những người có thực sự tiến bộ hay không.
Anh
bây
Thành,
giờ chúng ta phải ngồi
anh chờ. Có đồng ý ngồi chờ thời với anh Giang không?
Tôi nghĩ là phải đợi thôi. Chứ còn tôi nghĩ bây giờ chứ anh và tôi mà đứng ra mà nói cái gì đó, tôi đảm bảo ngày mai tôi với anh gặp nhau ở trong cái khu mà nhà đá. Tôi với anh có thể là vô đó ăn cơm nắm với nhau đời ạ.
Tôi thì tôi không ủng hộ ý kiến chờ thời. Tại vì hết thế hệ này là sẽ đến thế hệ khác lãnh đạo, tiếp tục đến thế hệ khác nữa. Và cái thế hệ của những cái bậc lão thành nó sẽ tiếp tục đào tạo và tiếp tục sẽ đưa những thế hệ sâu vào cắm rễ sâu vào trong cái chính quyền. Làm sao chúng ta chờ thời được? Bạn thay đổi theo cách là bạn tuyên truyền những người dân thông qua những cái hoạt động bạn làm, cái đó nó cũng tạo nên một cái sự thay đổi rất là lớn. Nghĩa là những người dân họ sẽ có được kiến thức và họ sẽ ý thức được cái trách nhiệm của người dân, người ta sẽ không còn sợ chính quyền nữa, mà họ sẽ lập ra cho mình những cái đòi hỏi của riêng mình. Chính những cái đòi hỏi này nó sẽ là những cái hạt giống ươm mầm cho một cái xã hội tốt đẹp hơn, một xã hội dân chủ và tiến bộ hơn. Theo tôi, giới trẻ hiện nay là người ta đã và đang thay đổi chính mình và thay đổi cho những người xung quanh.
Đường ta đi có nước mắt nụ cười, đường ta đi bao hiểm nguy ngăn lối, dù gian nan lòng vẫn tin một ngày được nhìn thấy quê hương đổi thay.
Quý thính giả có ý kiến như thế nào về đề nghị đổi tên nước? xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi và tham luận cùng độc giả khắp nơi trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh niên Đài VOA xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị và hẹn trở lại trong một câu chuyện mới trong buổi phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối trên trang web voatiengviet.com tối thứ Sáu và Chủ nhật tuần sau.
Tình người để dừng xây quê hương rạng ngời.